Hôm trước chúng ta học về cái giới sai giáo thọ hành y, mình có biên về tứ phần tỳ kheo có đủ 10 điều kiện mới là giáo thọ đi. Mình bây giờ về cái tăng kỳ thì có 12 đức tính biên chưa. Thì nếu căn cứ vào trong tứ phần thì Châu Lợi Bàn Đài Già không đủ tiêu chuẩn để mà đi giáo giới bên ni. Thì nếu như vậy thì chúng ta có căn cứ vào trong cái bộ căn bản của hữu bộ, nhớ cái bộ căn bản của hữu bộ thì có thêm một điều là trừ vị chứng đắc pháp, có nghĩa rằng là cái vị đó không đủ những cái tiêu chuẩn như tứ phần hay tăng kỳ, nhưng mà chứng quả la hán đủ tiêu chuẩn để đi. Đó là cái trường hợp mà Châu Lợi Bằng Đà. Còn nếu mà căn cứ vào tứ phần, Châu Lợi Bằng Đà không có phần, đâu có đủ tiêu chuẩn mà đi giáo giới bên ni, thì cái đó thấy ở trong bộ căn bản đó nha, chứ cái bộ khác nó không có. Thì cái bộ tứ phần vào bộ ma tăng kỳ này 20 tuổi hạ, còn cái bộ ngũ phần với cái bộ thập tụng, hai cái bộ này có 10 tuổi hạ thôi. Có ghi những cái phần này để chúng ta đi dạy đâu, chúng ta thấy những cái bộ cho chúng ta biết. Ngũ phần thập tụng chỉ đủ 10 tuổi hạ. Cái ngũ phần thì nêu có 10 đức, nó cũng hơi khác hơn của tứ phần á. Để nói sơ về cái ngũ phần có 10 đức là thành tựu giới đức và oai nghi nè, rồi học rộng thông suốt giới luật có 2 bộ, thứ tư là nói năng thông suốt diễn giải phân minh, thứ năm là xuất gia từ dòng họ cao, thứ sáu là đối trong Phật pháp chưa từng có sự uế trượt. Tất nhiên là những giới trọng giới khinh gì cũng không làm mình không có phạm. Thứ bảy là cử chỉ khoan thai đi đứng ngay thẳng, y phục gọn gàng. Thứ tám là được các tỳ kheo ni kính trọng. Thứ chín có khả năng tùy thuận khiến họ sanh tâm hoan hỷ. Thứ mười là đủ 10 tuổi hạ. Thì chỉ có ngũ phần với thập tụng nó đủ 10 hạ thôi, còn ma tăng kỳ với là tứ phần thì phải đủ 20 tuổi hạ. Với có cái điều chúng ta nhớ là đi giáo giới bên ni không có một cái tác tiền phương tiện riêng, nhớ. Thì Phật đưa ra cái này để hay, để chặn đứng những cái mà không đủ tiêu chuẩn mà một nhóm nào đó ra ngoài giới để mà yết ma sai đi. Tại vì sức mạnh của 4 vị tỳ kheo, mà 4 vị tỳ kheo trở lên có thể làm được nhiều việc, có thể ra ngoài cương giới của đại giới của một cái trú xứ nào đó có thể là yết ma là học pháp. Thành Đức Phật muốn chặn cái điều đó là luật quần tỳ kheo khi mà không đủ 10 cái tiêu chuẩn ở trong tứ phần nói này, luật quần tỳ kheo mới đi ra ngoài cương giới của đại giới tác pháp để mà sai đi giáo thọ tỳ kheo ni đó, nó học pháp. Này chúng thấy học pháp ta 6 vị thì được quyền tác pháp yết ma để sai đi ngoài cương giới, không có lỗi gì hết. Nó thành Đức Phật mới nói là nếu mà sai đi thì ở trong khi thời gian mà thuyết giới thành trong cái yết ma có nói thêm luôn, nói thêm là có ai sai tỳ kheo ni đến thỉnh giáo giới không, thành không có một tác tiền phương tiện nào riêng hết. Này chúng nhớ chỗ này, ý nghĩa là để ngăn một số tỳ kheo coi như là ngoài cương giới của đại giới một cái trú xứ đó để mà tác pháp riêng. Thì cái này phải là tăng sai, mà tăng sai phải đủ là 10 đức như vậy. Ta căn cứ vào tứ phần của Đàm Vô Đức. Còn Châu Lợi thì có đặc biệt là theo cái bộ căn bản là không đủ 10 đức, nhưng mà được mà đi với cái tinh thần là chứng đắc cái thắng pháp, tất nhiên chức quả là hán. Nên đó là về tăng sai giáo giới và bên tỳ kheo ni. Thì cái đợt cái này Phật khai rồi Phật khóa bao nhiêu lần rồi nha. Tại đầu tiên nếu mà nó cái giới này đầu tiên Đức Phật là chưa tăng chưa có sai, thì Đức Phật cho phép là tỳ kheo ni có thể là thấy một vị tỳ kheo nào có đủ duyên như bên ni mà có lừa lạc bên ni á, thì có thể thỉnh riêng. Thì cái lúc đó A Nan được nhiều lần mà thỉnh như vậy. Thế rồi sau này rồi lục quần tỳ kheo cũng tự động lấy mà đi qua bển thì không có giáo giới bên ni. Mà giáo giới bên ni là nói như gì à? Nếu mà giáo giới bên ni theo tinh thần của luật tạng bây giờ qua bên ni nói như gì? Đầu tiên là nói là bắt kinh pháp nè, bắt kinh pháp cho bên ni, rồi nói bên luật của bên ni. Tại vì hàng tỳ kheo đi giáo giới phải thuộc hai bộ luật, rành hai bộ luật, nó thành là phải nói những cái giới của tỳ kheo ni, những cái dạy dỗ họ không ngoài những luật của bên ni, những cái điều mà tu hành của bên ni. Nhớ cái bát kinh pháp là ai cũng phải thuộc nha. Chúng ta cũng phải biết về rằng là bát kinh pháp á, theo cái tuần thứ tự thì những cái bộ khác nó để không theo thứ tự. Thứ phần thì để điều thứ nhất là tỳ kheo ni dầu trăm thủ hạ, cái đó là theo thứ phần. Thành về cái bộ khác thì cái phần đó để cái bên cuối đi, kêu là để cái phần mà cái điều thứ 8. Điều thứ 8 thành bên ni bà đại ái đạo, cái này thứ phần không nói như cái bộ khác nói. Bà ái đạo nói con thưa với ngài A Nan là thưa là Đức Như Lai là bảy cái điều trước thì chúng con sẵn sàng, không có xin, chỉ xin có một điều thứ 8 là cái điều những cái bậc trưởng lão ni coi như là những bậc khi chứng quả La Hán thì coi như là xin đối với hàng tỳ kheo mới thọ giới thì có thể là Đức Phật là miễn cái điều đó, miễn cái điều đảnh lễ. Đó là một thứ phần không đề cập. Nhưng cái bộ căn bản thấy đề cập vấn đề, Phật mới bắt đầu rầy ngài A Nan. Ngài A Nan rồi Phật mới đưa ra ví dụ như nếu mà không có người nữ xuất gia, hàng tỳ kheo đi đến đâu, vua chúa nhân hàng trưởng giả là trải tóc những cái chỗ dơ cho hàng tỳ kheo đi lên. Rồi nếu mà không có người nữ xuất gia thì những hàng trưởng giả hay vua chúa trải những tấm thảm rất quý giá cho hàng tỳ kheo bước trên đó. Còn bây giờ có người nữ xuất gia rồi thì hàng tỳ kheo không còn cái phần đó nữa. Rồi Đức Phật ví dụ cũng như một cái đám ruộng, đám hoa màu mà nó rất tốt mà bị mưa đá hoặc giả là những cái sương muối thành làm hư hết những cái phần đó. Hoặc ví dụ này mình thấy nếu như vậy thì chúng ta trong luật chưa có một cái chỗ nào mà nói người nữ mà xuất gia và chánh pháp mất phân nữa. Thì giờ mình nghĩ, mấy thầy nghĩ ra là lý do về mất ở chỗ nào. Cái đó là không thấy trong luật nào đó. Nhưng cái Phật chỉ nói là nếu mà có người nữ ở trong giáo pháp ta thì chánh pháp mất phân nữa. Mà cái mất đó là ngay chỗ nào? Bây giờ mấy thầy nghĩ bàn được cái đó. Cái chỗ nào bây giờ mất? Tại sao người nữ vô giáo pháp mất phân nữa, mất cái chỗ nào? Cái đó mà không có một chỗ nào nói. Chỉ Đức Phật chỉ nói là người nữ xuất gia thì giáo pháp ta mất phân nữa, nói với A Nan như vậy thôi. Nhưng mà không biết tại sao cái chỗ nào mà bị mất. Nó mới thầy thử bàn được cái vấn đề đó coi ra là sao. Nếu ta hỏi vậy mày nói sao? Mà cái đó là thầy cũng hỏi rất nhiều nha, mà cũng chưa có ai mà trả lời. Tại vì trong kinh điển thì nó không có nó rõ ràng về cái phần đó. Mà theo đằng này nghĩ ha, theo đằng này nghĩ á, nếu mà tỳ kheo mà phạm không giữ giới được người nữ đó là bình thường. Đó thì đâu có liên quan gì tỳ kheo ni mà vô xuất gia đâu. Người nữ vô xuất gia trong này. Mấy thầy thấy không? Thì Đức Phật đã từng thường nói là nếu mà tỳ kheo hành đạo thì đối với nữ sắc thì phải giữ gìn cách này cách khác, đó là Phật nói chung thôi. Mà tại sao Đức Phật nói người nếu mà có tỳ kheo ni xuất hiện trong giáo đoàn thì chánh pháp mất phân nữa? Thì mình căn cứ những chỗ mà những cái giới mà chúng ta sắp học mà tỳ kheo đối với người nữ không có trách nhiệm, không có trách nhiệm nè. Thành chút nữa chúng ta học mà tỳ kheo cùng hẹn với người nữ đi chung một đường, Phật không có điều kiện nào mà ngoại lệ hết, khai hết. Nhớ Phật không có khai. Tại vì đối với người nữ thì hàng tỳ kheo không có trách nhiệm, không có trách nhiệm nào bảo vệ người nữ hết. Nhưng mà có trách nhiệm đối với tỳ kheo ni, liên quan đến tỳ kheo ni rất nhiều. Những cái giới mà hẹn với tỳ kheo ni đi chung một đường, hẹn với tỳ kheo ni đi chung một thuyền, Phật có khai. Khai thí dụ như đi một thuyền thì khai qua đò ngang, thẳng sang nó qua sông nè, khai cái đó. Hay là nó đi đường thì Phật khai những cái trường hợp đặc biệt là đi với thương buôn hoặc giả nghi ngờ có cái nguy hiểm. Thì tỳ kheo ni có thể đi chung được khai. Nhưng mà đối với người nữ hoàn toàn mà không khai chỗ nào. Thì đó mình thấy trong kinh Niết Bàn, A Nan hỏi đối với người nói nó pháp như thế nào, Phật nó tốt hơn là không nói. Rồi đồ cực chẳng đã nói là nói quá không quá 5-6 lời. Nên là thành thấy cái trách nhiệm đối với cái người nữ ở ngoài là hàng tỳ kheo không có trách nhiệm, mà đối với cái tỳ kheo ni là có. Tại vì bà đã ái đạo, khi Phật đã cấm như vậy rồi thì hàng tỳ kheo ni bị những cái nạn theo dọc đường cướp, hay là những hai người mà trấn lột của tỳ kheo ni, thì bà đã ái đạo mới thưa khóc lóc với Đức Phật, nói chúng con là phải yếu, chúng con tu hành được đây là nhờ sự giúp đỡ, cái sự mà bảo vệ của hàng tỳ kheo, mà ngài mà cấm như vậy thì chúng con mới bị những cái nạn này khổ sở của những người phái yếu như vậy. Thì Phật mới là khai trong đó. Thì đối với tinh thần sống của tỳ kheo thì tỳ kheo này liên quan rất nhiều. Mà bây giờ thì thấy nó rõ cái vấn đề đó, rất rõ về cái vấn đề mà liên hệ mật thiết của tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thì mới chính cái tỳ kheo ni có mặt làm tỳ kheo phá giới rất nhiều, phá giới rất nhiều. Theo đằng này nha, các bạn mà theo nhận xét của quý thầy, có mỗi người có nhận xét riêng. Tại vì đây mình được quyền hiểu riêng của mình, tại vì trong luật Đức Phật không có nói rõ vấn đề đó. Thì theo đằng này á, cũng nghiên cứu trong cái luật tạng rồi là cũng thấy là sở dĩ mà tỳ kheo và ni mà có mặt ở trong giáo đoàn, hàng tỳ kheo mất sự thanh tịnh. Mà nếu mà tỳ kheo mất sự thanh tịnh như vậy thì chánh pháp phải là bị mai một sớm. Thì chính cái đó mình thấy bây giờ cái hoàn cảnh giờ nó dễ. Nếu một cái chùa tăng bên ni qua nấu nướng dọn dẹp, cái việc đó là nó bình thường, người khác họ nhìn nó bình thường. Một cô ni cô hầu hạ một vị tỳ kheo đó là nó bình thường, dễ coi hơn. Mà một cô tỳ kheo ni mà nói chuyện với một ông thanh niên, nếu mà nói hai lần như vậy họ thấy chướng à. Tại cái sự khác biệt nó rất nhiều. Mà do đó bên tỳ kheo ni gần gũi với mấy thầy nhiều, mà gần gũi với mấy thầy thì cái vấn đề ái trước nó phát sinh, cái gì nhiễm tâm của hàng tỳ kheo. Thì có trong cái một đoạn luật trong kinh nào đó, lần này qua lâu quá thì không nhớ rõ, kinh đó Đức Phật có nói rằng là vì hàng tỳ kheo ni mà tỳ kheo bị phá giới, nó bị phá giới. Dường như trong đó, trong kinh Ái Đạo, tỳ kheo ni không phải hai thầy chỗ đó với thầy thấy. Thì tóm lại á, theo thầy á, thầy thấy sở dĩ mà ni có mặt trong tăng đoàn thì chánh pháp mất phân nửa ngay chỗ đó. Hàng tỳ kheo giữ giới không được, mà hàng tỳ kheo giữ giới không được thì chánh pháp nó mất chứ có gì. Tại chánh pháp ở trong hàng tăng, giống ở hàng ni, là chánh pháp nhãn tạng là bên tăng nắm. Tăng bây giờ không giữ giới được thì coi như nó mất. Thành mình thấy nhiều chùa rồi ông thầy cũng có một cô rồi sao xuất gia làm thường trụ luôn trong đó thì rất nhiều. Lần này chỉ đưa lên gợi ý và tùy theo mấy thầy mà sau này mình tìm hiểu nha. Chứ trong kinh điển cũng như trong luật không có chỗ nào nói về cái vấn đề đó. Vậy nó tại sao chánh pháp mất phân nữa, mất cái chỗ nào đó tìm không ra. Mà chỉ có một cái chỗ nhà lần này hỏi về nguyên thủy, nguyên thủy cũng không hỏi là tỳ kheo ni, rõ ràng là có luật của tỳ kheo ni, Đức Phật có nói những kinh điển rất nhiều, những cái luật chủng thành tựu cũng có của các bộ kinh đại thừa, mà tại sao tỳ kheo ni mất dạng ở trong cái giáo đoàn của nguyên thủy lúc nào mất dạng? Mình thấy mất dạng những cái nước nguyên thủy và không có tỳ kheo ni, mà lúc đó là tỳ kheo ni khoảng nào mà mất? Mấy cái đó mấy thầy có đâu có nghiên cứu chỗ đó, không biết mất vào cái lúc nào. Chứ rõ ràng là ta có, mấy thầy ta thấy có kinh luật rồi, có để lại hẳn thôi, trong cái luật chủng thành đạo những cái bộ đại thừa đều có hết. Mà tại sao bây giờ là nó không có tỳ kheo ni xuất hiện trong nguyên thủy? Mất lúc nào mình không biết. Khi sao Phật nhập Niết Bàn thì cái thời A Dục dường như là sau này rồi mới là tỳ kheo ni xuất hiện trở lại ở bên Tích Lan là chẳng hạn. Chứ mình thấy như là mà mấy năm trước cũng gặp Hòa Thượng Thiện Tâm nha, về Theravada nguyên thủy á, nói là Việt Nam bây giờ cũng chưa có tỳ kheo ni mà thuộc về nguyên thủy, sao bây giờ thầy đứng ra thầy thành lập trở lại đi. Tại bên Thái Lan thì coi như là quốc hội cho phép, trong quốc hội là cho phép là thành lập lại bên tỳ kheo ni của chính phủ. Thế thì thầy bên đây lấy danh nghĩa là nguyên thủy của Việt Nam, thầy cho người nữ xuất gia rồi coi như là thành lập cái giáo đoàn của tỳ kheo ni nguyên thủy. Ông nói thôi làm vậy đó, nó là quái thai, ta lên án. Tại vì nếu nguyên thủy không có, anh nhớ có cũng chạy qua bên Bắc Truyền ha, qua Tàu ha, qua đâu đó rồi đi xuất gia rồi trở về. Có một tờ báo kỳ đó nói là ở Sri Lanka chính phủ mới lên án cái một dân Sri Lanka mà đi xuất gia để làm tỳ kheo ni á, hiến pháp chưa chấp nhận vấn đề đó. Thì mình thấy thành bây giờ tìm cái mất tích của tỳ kheo ni sau Phật không biết cái lúc nào. Nhiều người thì đoán nói rằng là Phật nó 500 năm sau, chánh pháp đã mất 500 năm, pháp mất phần nửa như vậy, thì tỳ kheo ni xuất hiện sau Phật nhập Niết Bàn 500 năm. Mà cái đó cũng không có cái căn cứ nào mà chính xác để nói về cái phần đó. Với đằng này thấy mấy thầy mà coi lại cái kinh mà Đại Ái Đạo tỳ kheo ni, mà kinh Đại Ái Đạo tỳ kheo ni có một số họ không chấp nhận. Tại vì sao? Tại vì cái bản đó thì trong tạng có, nhưng mất tên người dịch, dịch từ cái tiếng Phạn ra cái tiếng Hán không có, mất tên người dịch đi, thất dịch là mất tên người dịch. Thành họ nói cái kinh cái bộ đó chưa hẳn là cái Phật nói chính. Tại cái bộ đó Đức Phật nói về 84 điều hạ liệt của người nữ, 84 điều hạ liệt á. mà Đức Phật nói những cái điều hết sức là thậm tệ. Hay ví dụ như những điều Đức Phật nói, nếu mà người nữ ở cái nơi mà cái hồ mà có nước, hồ nó cũng cạn khô nữa, ở trên đá, đá nứt ra, ở những cái rừng thì rừng cây cối nó khô lá nó chết, vân vân. À, đó nói là cái nghiệp của con người nữ. Hay thành là có 84 cái điều hà liệt của người nữ trong đó. Thì kinh Đại Đạo Tỳ Kheo Ni Đức Phật đưa ra về cái phần này là mình học cái giới này, giới thứ 21 là tăng sai tỳ kheo bên thỉnh giáo giới cho bên ni trong cái Bát Kinh Pháp. Qua giới thứ 22, quý thầy coi trong cái chánh văn 22, nhược tỳ kheo vị tăng sai giáo thọ tỳ kheo ni nải chí nhật mậu giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo là được tăng sai giáo thọ tỳ kheo ni nhẫn đến chiều tối phạm ba vật đề, đến mặt trời rồi lặn như vậy, thì căn cứ vào cái bộ tứ phần thì là Năng Đà được tăng sai tới phiên mà tăng sai giáo thọ bên ni với cái tài mà thuyết pháp của Năng Đà, nên tỳ kheo ni ưa thích mà cứ thỉnh nói hoài, thỉnh nói như vậy thì cho tới chiều tối này cửa thành nó đóng, thì tỳ kheo ni trở về thì cửa thành nó đóng rồi, thì rốt cuộc bắt buộc phải ngủ ngoài thành, trở vào trong cái những cái chỗ mà hàng tỳ kheo để mà tá túc. Thì sáng sớm vừa mở cửa thành thì hàng tỳ kheo ni trở vào trong thành, trở vào trong thành thì họ bàn tán, họ chê bai cách này cách khác, là hàng tỳ kheo ni coi như là ban ngày thì ở trong thành, ở ngoài tinh xá, ban đêm thì vô ngủ chung với hàng tỳ kheo, vân vân. Thì cái này là duyên khởi của tứ phần. Còn bên ngũ phần thì mới nói là Bằng Đà, tức nhiên là Châu Lợi là Bằng Đạt. Bằng Đà ngoài một bài kệ ra thì Bằng Đà không có nói gì thêm, dùng thần thông để mà giáo hóa. Thì những tỳ kheo ni đã mê thần thông, nó ở coi thần thông mà quên tối đi, khi mà trở về rồi thì đã tối, cửa thành đã bị đóng. Đó trong bộ ngũ phần, vì duyên khởi có bộ ngũ phần. Thì trong bộ căn bản có nói về cái trường hợp mà của Bằng Đà này nó nhiều lắm nha. Bằng Đà nhiều, nó thêm về cái phần ở bên bộ căn bản. Khi mà tăng sai tới phiên của Bằng Đà đi giáo giới cho mình tỳ kheo ni, thì Bằng Đà biết cái phận của mình thuộc có một bài kệ mới đi từ chối, nó từ chối ba lần như vậy thì rốt cuộc là nó là tăng sai, thành Bằng Đà rốt cuộc phải đi. Thì đi mà cái lệ mà bên ni thì Bồ Tát đi giáo giới sau bên tỳ kheo một ngày, chứ không có là đồng ngày của bên tỳ kheo. Và ni qua hỏi, khi mà qua thỉnh giáo thọ rồi, ngày sau mới là qua hỏi tri sự là ngày mai có ai qua bên giáo giới tỳ kheo ni chúng con hay không, thì cái vị tri sự mới là nó có, thì hẹn giờ hẹn ngày, thì bên tỳ kheo ni mới là qua đảnh lễ rước. Thì nghe nói là tăng sai Bằng Đà đi qua giáo giới, mà lúc đó bên ni chưa biết Bằng Đà là cái vị mà chứng Đa La Hán, đã chứng thắng pháp rồi. Rồi về bàn với trong lục quần là bên tăng coi thường bên ni, cái ông dốt một bài kệ mà không thuộc như vậy cũng sai bên giáo giới cho bên ni. Bây giờ là tìm cách để mà để làm nhục, để sau này tăng khỏi có sai cái người dốt qua giáo giới Minh Ni nữa. Theo này trong cái bộ tạp sự để về cái làm một cái đài thiệt cao, 100 thước chiều cao vậy, để cho bằng đà lên không được. Rồi thì có qua bữa sau bằng đà đến rồi, đến rồi mới cái dùng thần thông hiện cái tay dài ra thăng lên tòa 100 thước chiều cao vậy. Thế thì bắt đầu nói đọc cái bài kệ mà Mô Huỳnh Đệ đã biên mấy câu á. Khi mà đọc bài kệ rồi thì ngồi im chứ không biết nói gì nữa đó. Đâu có biết bắt kinh pháp, đâu có biết cái gì Minh Ni để mà nói, ngồi im đi. Ngồi im thì Minh Ni mới thỉnh nói pháp. Thì Bằng Đà cũng đọc lại cái bài kệ lần thứ hai. Hết lần thứ hai rồi là thỉnh nói pháp nữa, thì Bằng Đà cũng đọc lại bài kệ lần thứ ba. Thì một số mà nhất là trong lục quần là cười, là đưa ra những cái dấu hiệu mà chê trách. Nên là Bằng Đà biết ngay lúc đó thì có một số những hàng tỳ kheo Ni đã chứng quả, từ sơ quả đến đại tứ quả, có lợi lạc vậy. Thì Bằng Đà biết Minh Ni khinh mình, bây giờ không có dùng cái khẩu giáo nữa mà dùng cái thân giáo, là dùng phi thân lên trên giữa hư không, là biến đủ cách theo thần thông. Thì Minh Ni được lợi lạc. Thì đó trong bộ căn bản có đề cập cái giáo giới của Bằng Đà. Anh thấy cái bộ căn bản mới có đề cập, chứ bộ khác là không có đề cập nha. Trở lại cái giới thứ 22 nè. Chiều tối những người khác họ chê trách hàng tỳ kheo, thêm một cái liên hệ trong cái bát kinh pháp á. Một trong bát kinh pháp mà tỳ kheo ni không được an cư tại trú xứ không có tỳ kheo tăng. Thì cái đó là mà mình phải hiểu rõ nha, là bây giờ nhiều người hiểu lầm ở chỗ nào, ăn cư giữa hai bộ mà cùng một cương giới, cái điều đó là điều mình trong luật là cấm hẳn. Tỳ kheo với tỳ kheo ni không được ăn cư cùng một cương giới, ở cùng một cương giới, mà được phép cương giới của tỳ kheo ni chồng lên cương giới của tỳ kheo. Nhớ, cái đại giới của tỳ kheo ni được chồng lên cái cương giới của tỳ kheo, nhưng mà không được cùng một cương giới của tỳ kheo. Tại vì cương giới của tỳ kheo lớn nhất là được bao nhiêu? Bao nhiêu câu lô xá? Mấy? 10 câu lô xá đến 20 câu lô xá. Mà một câu lô xá như vậy là một cây số 8. Mà 20 câu lô xá là được 36 cây số ngang dọc. Còn nếu mà tỳ kheo ni được bao nhiêu câu lô xá? Mấy câu lô xá? Chỉ một câu lô xá rồi. Thế ví dụ như cái cương giới của tỳ kheo 18 cây số, 36 cây số, thì nếu có tỳ kheo ni chắc chắn là phải nằm ở trong cương giới của tỳ kheo. Hôm trước thầy có ví dụ cái lời của Hòa Thượng Kim Cương Tử ấy, là một cái tô nước mà có một cái giọt dầu nó nổi lên trên đó, thì cái giọt dầu đó cương giới của ni, tại ni cương giới là một cây số 8 nè, còn cương giới tỳ kheo 18 cây số hoặc giả 36 cây số thì nó phải rộng hơn. Thành trong cái bát kinh pháp là có tỳ kheo ni không được an cư nơi không có tỳ kheo, không có nghĩa rằng là tỳ kheo ni và tỳ kheo cùng một cương giới an cư. Đại chúng nhớ chỗ này mình phải cho nó rõ, tại nhiều người lầm cái một trong bát kinh pháp này Đức Phật đưa ra. Tại vì sao? Nó là tỳ kheo ni ở gần tỳ kheo để mà mỗi nửa tháng giáo giới dễ dàng hơn. Bây giờ thì mình thấy dễ, bây giờ mấy chục cây số mình cũng đi xe đi giáo giới nó dễ. Còn xưa thì cái hàng tỳ kheo đi bộ, thì phải là cái tỳ kheo ni làm sao nó thuận tiện cho hàng tỳ kheo đi giáo giới, rồi mỗi nửa tháng qua bên tăng, hay là nhờ tăng bảo vệ cách này cách khác, thì phải nó gần gũi. Thì cái đó mình nhớ cái điều đó. Chúng ta đang học cái giới thứ 22 nè, là coi như là tỳ kheo không được nói pháp cho tỳ kheo ni giáo giới mà để mặt trời lặn, À, thì ở trong tứ phần có tỳ kheo ni bị cư sĩ đồn xấu á, à, có câu như thế này là các sa môn họ thích: thật là hạng không biết liêm sĩ, hạng ấy mà có chánh pháp gì, các bạn hãy xem các tỳ kheo ni này suốt đêm ngủ chung với tỳ kheo đến sáng mới trở về. Đó là cái sự đồng xấu của trong bộ tứ phần đã dẫn. Còn cái bộ tăng kỳ á, mới nói là ghi lời đồng đãi của người đời về việc các tỳ kheo ni nghe giáo giới quá giờ giấc. Họ nói xấu như vậy là các sa môn họ thích mang các tỳ kheo ni này về chỗ mình mà đùa giỡn cho đến mặt trời lặn mới cho về, thương thai phận gái không được tự do. Nhưng các hạng người như vậy đâu có đạo lý gì. Đây là cái những cái đồn xấu được ghi lại trong bộ Ma Tăng Kỳ. Còn cái bộ căn bản á, hay là ghi lại đồn xấu là sa môn họ thích có cái pháp rất vi diệu, đó là nam nữ ở chung để tịnh tu. Đây là cái bộ căn bản. Thành những cái phần mà cái tiếng đồn đó, thành Đức Phật mới là cấm hàng tỳ kheo, à, không được giáo giới tỳ kheo ni quá mặt trời lặn. À, thì mình thấy mấy cây này, cái những cái bằng chứng để mà Phật đã chế giới. Qua cái giới thứ 23, à, nhược tỳ kheo, ngữ chư tỳ kheo tác như thị ngữ, tỳ kheo vị ẩm thực cố, giáo thọ tỳ kheo ni giả ba vật đề. À, nếu tỳ kheo nói các tỳ kheo như lời như vậy, tác như thị ngữ nói như lời như thế này, là tỳ kheo vì cái sự ẩm thực, cái sự ăn uống mà đi giáo thọ tỳ kheo ni phạm ba vật đề. Cái này là quần tỳ kheo. Khi là quần tỳ kheo không đủ 10 đức, nghe rồi là Đức Phật mới cấm là không được sai đi yết ma giáo giới mà ngoài cái cương giới của đại giới, ngoài cái ngày giờ của Bồ Tát mà sai đi. Nghe thì rốt cuộc là lục quần tỳ kheo không được đi, không đủ 10 đức đi, mà Đức Phật cấm luôn cái vấn đề mà tăng sai nữa. Nghe thì rốt cuộc rồi bắt đầu trở qua nói xấu. Nó nói xấu là tỳ kheo mà đi giáo giới bên ni cũng đâu có lòng từ bi gì, là đi giáo giới vì cái sự ẩm thực mà bên ni coi như là cung kính hàng tỳ kheo. Rồi là khi mà một vị tỳ kheo qua giáo giới như vậy, rồi tứ sự cúng dường, hoặc giả là y phục, hoặc giả những vật thực đi cúng dường hàng tỳ kheo, rồi là có cái cớ mà bên lục quần tỳ kheo đã nêu ra để nói xấu những cái vị mà đi giáo giới, nên cái giới này Phật cấm. Cái này là cái nhóm của lục quần tỳ kheo, tất cả các bộ đều cũng là ghi về cái phần đó. Thứ gia 24 là nhược tỳ kheo giữ phi thân lý tỳ kheo ni y, trừ mậu dịch ba vật đề. Nếu tỳ kheo cho y tỳ kheo ni không phải thân quyến phạm ba vật đề trừ khi đổ chát. Cái này là bên tứ phần ở bộ kia nó cũng nói giống nhau, là có một vị tỳ kheo đức độ ngoài nghi tề chỉnh, nên là khi mà đi khất thực có một cái tỳ kheo ni thấy cái vị tỳ kheo này quay nghi tề chỉnh đường hoàng, mới là từ cái thức ăn cho đến y phục đem cúng dường vị tỳ kheo này, mà vị tỳ kheo này không nhận. Bao nhiêu lần vị tỳ kheo ni này đem cúng y cúng nhân vật thực cho tỳ kheo không nhận. Thì ra hạ tỳ kheo này mới được một cái khúc giải để tỏ lòng là biết ơn cái tỳ kheo ni kia cúng cho mình không nhận, thì nghĩ rằng mình không nhận như vậy thì mình có cúng trở lại cho lại tỳ kheo ni, chắc cô kia không nhận. Mà rốt cuộc tỳ kheo này ông cúng tỳ kheo ni, tỳ kheo kia nên nhận. Nó nhận đi. Thầy ông về ông mới than, Ông nói mình không có nhận của cổ mà cổ rốt cuộc, mình tưởng là cổ đưa cổ không nhận mà rốt cuộc cổ lấy mất à. Đức Phật mới là cấm về cái. Rồi sau này có một số Đức Phật cấm không được quyền mà cho y cho tỳ kheo ni không phải thân quyến. Thầy là trong tinh xá Kỳ Hoàng có hàng trưởng giả mới làm những cái thức ăn cúng dường giữa hai bộ, bên tăng và ni. Rồi mà rồi một số y của hàng tỳ kheo bên ni nó mặc nó dài, mặc không có dừa, muốn đổi mà không dám đổi, Đức Phật nó cấm. Thì mới là Phật mới khai ra là trừ mậu dịch, coi như là được đổi. Nếu mà cho luôn thì không được, mà được đổi chát thì được. Đó cái giới là Phật khai. Thì mình thấy cái đời sống mà của hàng tỳ kheo với tỳ kheo ni nó có liên quan rất nhiều trong này nha. Thành chính đó là cái mà nãy thầy nói, cái liên quan đó mà ái trước nó phát sinh nên cái sự thanh tịnh với hàng tỳ kheo nó có từ cái trong những cái phần đó. Thì ở trai tăng kỳ nó có một cái duyên khởi thêm nữa là nó là có một cái tỳ kheo khi mới thọ giới khoác một cái y rất đẹp, rồi cái 7 năm sau như vậy, rồi tỳ kheo này đến hầu Phật cũng vẫn mặc cái y đó. Rồi là Phật mới hỏi cái duyên cớ cách 7 năm mà sao có một cái y đó thôi. Thì cái tỳ kheo này nói là con có bao nhiêu y đều con cho tỳ kheo ni hết á. Nhân đó là Phật thuyết giới, đây là trong cái bộ Tăng Kỳ, Ma Tăng Kỳ có cái duyên khởi này. Rồi mới có cái bộ căn bản có kể là tại nước Xá Vệ có hai vợ chồng có một cư sĩ thời gian đó là xuất gia, chồng là làm tỳ kheo còn vợ làm bên tỳ kheo ni. Là một hôm là tỳ kheo đến cái tinh xá của bên ni thăm cái cô tỳ kheo ni này, mà vị tỳ kheo này khoác một cái y rất là đẹp. Cái tỳ kheo ni kia khi mà đảnh lễ rồi cứ đứng đó mà nhìn, tất nhiên tỳ kheo ni vợ ở trong cái chùa ni đó cứ nhìn cái y của cái ông tỳ kheo kheo kia gọi ông tỳ kheo chồng đó, đẹp cứ nhìn hoài. Rồi ông tỳ kheo này mới hỏi cô muốn cái y này lắm hay sao. Rồi nó là muốn. Rồi ông tỳ kheo này mà cởi ra để mà cho ông cô tỳ kheo ni này, nên tỳ kheo này chỉ còn có 2 y thôi. Một hôm nó khoác để đi ăn cư, đến cái chỗ mà kiết giới để hạ ăn cư và có 2 y, Đức Phật mới hỏi ra mới biết. Đức Phật mới là cấm. Đó là những cái duyên khởi liên quan đến trong cái giới này. Qua giới thứ 25, nhược tỳ kheo giữ phi thân lý tỳ kheo ni tác y giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo may y cho tỳ kheo ni không phải thân quyến phạm ba vật đề. Cái duyên khởi này là Ca Lưu Đại Di là một thợ may rất là khéo, nên tỳ kheo ni mới là mượn Ca Lưu Đại Di may cái y. Rồi Ca Lưu Đại Di với khi may cái y rồi, căn cứ vào trong cái bộ tứ phần nha, thêu 2 người nam nữ ôm nhau ở trong cái y. Khi mà tỳ kheo ni đến lấy thì Ca Lưu Đại Di mới xếp lại không có mở ra, nói cái y này cô không được mở ra cô coi. Khi mà tới ngày Bồ Tát, cô mặc cái y này mà phải đi sau chót hết thảy, không có được đi trước hàng tỳ kheo ni khác. Thì cái tỳ kheo ni này đã mặc chiếc y đó đi ngày Bồ Tát, đi một cái đoạn đường, những người mà họ đi đường hai bên đường là họ vô tay họ cười. Bà Đại Á Đạo tỳ kheo ni mới là đi trước nhìn lại, thấy cái y của cô tỳ kheo ni này có thêu 2 người nam nữ ôm nhau. Bà tỳ kheo ni Đại Á Đạo mới kêu cởi ra liền, mà bà đem cái y là thưa với Đức Phật, mắng vốn Phật Minh Tăng, Ca Lưu Đại Di làm những cái việc này, nên Đức Phật mới là cấm, không được mai y cho tỳ kheo ni không phải bà con. Mình thấy mấy ông tỳ kheo hồi trước cũng quá trời quá đất phải không, mà mình thấy học trong luật ha, trong những cái kinh mình thấy nhiều cái vị tỳ kheo, nhiều cái vị tỳ kheo ni cho nó ngớ ngẩn phải không. Ca Lưu Đại Di dặn vậy, cái y giáo phụng hành không dám gì hết á, không dám mở ra coi, rồi về nhà cũng dám mở ra coi. Mình thấy chứ nếu mà thường thường như bây giờ mà tỳ kheo mà dặn như vậy chắc giữa đường nó mở ra coi cái gì chứ. Nếu không dặn như vậy là có cái ý gì nè. Qua 26, nhược tỳ kheo giữ tỳ kheo ni bình xứ tọa giả ba vật đề, nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni ngồi chỗ khuất, bình xứ tọa là ngồi chỗ khuất phạm ba vật đề, thì cái giới này mình so với cái giới mà bất định. Mấy thầy nhớ bất định có hai giới, cái một giới là ngồi chỗ khuất, chỗ có thể hành dâm được, mà đối với người nữ, đối với người nữ có trụ tính u bà di, coi như là nói một trong ba tội đó là hai cái pháp bất định. Còn đây là một tỳ kheo ni với một tỳ kheo ngồi cái chỗ khuất này chỉ là phạm ba vật đề, chứ không có liệt vào trong cái hai cái giới bất định kia, cái giới bất định thứ nhất kia. Thì mình thấy Đức Phật cũng dễ giải kết cái giới cho tỳ kheo ni, nó cũng hơi dễ giải hơn là người ngoài. Nếu mà ngồi cái chỗ khuất như vậy đối với bên ở ngoài thì nó vào trong cái bất định nè. Đại chúng thấy nó bất định thì hoặc giả là ba la di, cái nếu mà chỗ hành dâm được á, chỗ khuất này có thể hành dâm được thì ba la di hoặc là tăng tàng. Còn cái ba vật đề là nói những cái là thô tục thôi. Còn đi tỳ kheo ni thì ngồi chỗ khuất mà chỉ là kết ba vật đề mà thôi, chứ không có trong cái tăng tàng, trong cái ba la di. Thì cái này cũng là một cái điều mà dễ dàng đối với cái phái tỳ kheo ni, cộng thêm về cái đó là một cái nhân tố mà chúng ta thêm về cái dễ giải mà có cơ hội để tỳ kheo ni nó gần bên tỳ kheo. Quý thầy thấy cái giới nào đó đã, mà nếu mà cái giới này nó nằm ở bên cái người cư sĩ ở ngoài đó thì Đức Phật kết là nó trong cái phần bất định. Còn ở đây Đức Phật xác định rõ ràng là cái ba vật đề mà thôi, ba vật đề nó nhẹ chứ nó không nặng lắm. Nên cái đó là một, cũng là một cái cớ nữa nha, cái cớ mà để cho tỳ kheo ni nó gần gũi với bên tỳ kheo. Nó là cái giới thứ 20, 26 nha. Cũng những cái giới này cũng không có cái gì mà nó đặc biệt trong này. Thì trong cái bộ Tăng Kỳ thì hay là thập tụng là nó cô quật đa, căn bản thì nó cô cấp đa, rồi đều ghi rằng là những cái người này đều là vợ cũ của Ca Lưu Đại Di hết á. Còn cái bộ Tứ Phần thì nó Ca Lưu Đại Di cùng với tỳ kheo Thâu La Nan Đà. Tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà là một trong cái lục quần tỳ kheo ni á, là ngầu cái chỗ vắng, hai người mà nói chuyện chỗ khuất như vậy, rồi cái dục tâm khởi lên, rồi có một cái tỳ kheo ni già có việc cần đi ra ngoài, thấy cái cảnh đó về mới nói với tỳ kheo ni mới thưa tỳ kheo mới mới thưa với Phật. Nhớ về thấy ở trong luật á, những cái việc mà xảy ra của bên tỳ kheo ni là ít có khi nào mà bên ni mà trực tiếp qua nói với Đức Phật, đều thưa qua tỳ kheo mới thưa qua Đức Phật, Đức Phật mới chế giới. Trừ một hai trường hợp mà bà Đại Ái Đạo mà trực tiếp nói với Đức Phật thôi, còn nhiều là tỳ kheo ni không có mà trực tiếp nói Đức Phật để chế giới không có, mà Đức Phật cũng không có chế giới trực tiếp cho bên tỳ kheo ni. Nhớ, Đức Phật khi mà chế giới rồi á, mới nói với hàng tỳ kheo: nào mỗi nửa tháng đi qua bên ni giáo giới, đem những cái điều mà Đức Như Lai đã cấm, đã chế cho bên tỳ kheo ni, để đưa qua bên tỳ kheo ni để Đức Phật chế cho tỳ kheo ni như vậy. Nghe thấy rất nhiều ở trong Như Bộ, thành chỉ có một hai điều mà bà tỳ kheo ni đã đạo mới trực tiếp là thưa Đức Phật mà thôi. Là điều thứ 20, 26. Qua điều thứ 27, dược tỳ kheo giữ tỳ kheo ni đồng kỳ nhất đạo hành, tùng nhất thôn, nải chí nhất thôn, trừ vị thời ba vật đề, vị thời giả giữ cổ khách hành nhược nghi quý bố thời, thị vị vị thời. Nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni đồng hay là cùng hẹn đi một đường từ một làng cho đến một làng, trừ cái thời gian khác là phạm ba vật đề, cái thời gian khác đó hoặc giả đi cùng với khách buôn, hoặc là nghi cái thời gian mà nghi có sợ hãi, nghi ngờ có sợ có việc mà khủng bố, đây gọi là cái thời gian khác. Một căn bản nó sau khi mà ăn cư rồi á, thì lục quần tỳ kheo hẹn với lục quần tỳ kheo ni đem lương thực rồi này kia hẹn nhau cùng đi đi đường. Thì trong một cái đoàn như vậy có một số tỳ kheo, có một số tỳ kheo ni, rồi thêm những cái chú điệu nhỏ thì dẫn đi một đoàn. Thì ở ngoài đường ta nói đây là tỳ kheo chồng, kia tỳ kheo vợ, cùng gia đình mà đi như vậy. Thì ở đó Đức Phật mới bắt đầu là cấm. Thành ra có chữ kỳ đây là hẹn, nó là hẹn cùng đi một đường. Thì khi Đức Phật mà cấm hàng tỳ kheo, đầu tiên Đức Phật nói là tỳ kheo không được cùng với tỳ kheo ni đi chung một đường. Khi Đức Phật cấm vậy rồi thì một số tỳ kheo ni vừa ra đường thấy tỳ kheo cũng không dám đi, chờ cho tỳ kheo đi hết rồi tỳ kheo mới ni mới đi. Khi mà đi có số tỳ kheo cùng đi với lái buôn, đi những người mà buôn bán chung như vậy, thì tỳ kheo ni cũng không dám đi chung, nên tỳ kheo ni rốt cuộc rồi đi sau là bị những giặc cướp, những người mà coi như trấn lột tỳ kheo ni. Thì bà đại đạo mới là lại thưa với Đức Phật khóc lóc, nói chúng con là cái hàng nữ nhân là sức yếu, luôn luôn lúc nào cũng nhờ sự đùm bọc che chở của hàng tỳ kheo, mà ngày bây giờ ngày cấm như vậy rồi thành chúng con bị nạn như vậy. Thì Đức Phật mới khai thêm cái đi với khách buôn hoặc là nghi ngờ có sợ hãi, rồi thêm cái chữ kỳ nữa là có hẹn, mà có hẹn mới có vấn đề, chứ không hẹn thì không có, không thành vấn đề. Thành ở này ba vật đề nó có hẹn. Thì mình thấy trong bộ luật thiền kiến cũng rất khó nha. Nếu mà nó hẹn đó đối là người nữ mà hay là em gái của mình hay là mẹ của mình làm tỳ kheo ni, cũng một luật thiền kiến cũng có thể là nó cấm, cũng không cho phép mà hẹn mà đi cùng một đường với mà với là hàng tỳ kheo đâu này. Thì ở trong này có định là từ một làng cho đến một làng. Thì trong không có quyết định là nếu mình đi mà không có hết một làng đó, thì chưa thành ba vật đề. Nó từ một làng này cho qua một làng khác đó, thì chừng đó mới tính là nó ba vật đề. Trên cái đường dài màu lộ trình cái tụ lạc á, chưa tới cái phạm vi của tụ lạc khác thì chỉ phạm đầu kiết la mà thôi. Nếu mà đã đến hết một cái làng này đến một cái làng khác thì phạm ba vật đề. Đó là cái quy định của trong cái giới này. Trong lộ trình mà A Lăng Nhã dưới một câu lô xá thì chỉ phạm đầu kiết la thôi. Câu lô xá là một cây số 8. Nếu trong luật nó là câu lô xá là một cây số 8 vậy. Nếu mà dưới một cây số 8 á, thì chỉ phạm đầu kiết la thôi, không phạm ba vật đề. Nên là từ một làng đến một làng là hơn một cái câu lô xá trở lên Thì đó là cái điều kiện mà để định tội trong này. Qua thứ 28, hình nhược tỳ kheo với tỳ kheo ni kỳ đồng thừa nhất thuyền, thượng thủy hạ thủy, trừ trực độ ba vật đề. Nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo ni hẹn cùng đi một thuyền xuôi nước hay ngược dòng, phạm ba vật đề, trừ đò sang ngang. Trực độ là cái sang sông nha, ngang sang sông. Thì nếu mà căn cứ vào trong cái bộ tứ phần á, hơi giống giống là lục quần tỳ kheo với lục quần tỳ kheo ni. Khi Đức Phật cấm đi đường rồi, giờ là đi thuyền, nó cũng giống giống hẹn nhau, chứ không có nói rõ ràng chi tiết. Cái bộ Tăng Kỳ nó chi tiết hơn á. Tăng Kỳ nó vào cái ngày mà hội cắt tường, nam nữ tụ hội ở trên sông A Kỳ La đi du ngoạn. Rồi nhóm 6 tỳ kheo này hẹn với 6 tỳ kheo ni kia làm những thức ăn rồi, rồi mới là mướn một chiếc thuyền, rồi đem những cái thức ăn đó xuống thuyền, là đùa giỡn với nhau, ăn uống đi xuôi nước hay ngược dòng. Đó là cái duyên khởi của bộ Tăng Kỳ. Rồi những người ngoài họ thấy họ chê bai những hàng xuất gia, thì Đức Phật mới là cấm. Rồi sau đó ở bên bờ sông bên kia có thiết trai, họ cúng dường giữa hai bộ, có chiếc đò đi ngang qua sông. Thì tỳ kheo ni tới giờ cũng tới đó nhường cho tỳ kheo, tại Đức Phật đã cấm không cho đi cùng một thuyền, tỳ kheo ni không dám đi, nhường cho tỳ kheo đi qua trước hết. Khi qua rồi thì tới tỳ kheo ni, tỳ kheo ni qua đó hết giờ thọ trai, coi như là quá ngọ rồi, không ăn được. Nên Đức Phật khai nè, trừ là ngang sông nè, mới là khai vấn đề này. Đó là cái giới thứ 28 nha. Và thứ 29 là nhược tỳ kheo tri tỳ kheo ni tán thán giáo hóa nhân duyên đắc thực thực, trừ đàn diệt tiên hữu ý giả ba vật đề. Nếu mà tỳ kheo biết tỳ kheo ni kia khen ngợi cái nhân duyên giáo hóa được thức ăn mà ăn, phạm ba vật đề, trừ đàn việc có định trước, thì bây giờ cái này mình cũng có nhiều cái phương diện này lắm nha. Hay là ăn những thức ăn mà được tỳ kheo ni khuyến hóa. Nên bây giờ nếu mà chúng ta thấy có rất nhiều mà khuyến hóa đây, nếu mà tinh thần của cái giới này, tại vì là có cảm tình riêng, tỳ kheo ni với tỳ kheo có số cảm tình riêng, gọi đi vận động cho hàng tỳ kheo vân vân. Thì ở đây cái duyên khởi ở đây của tứ phận nói là tỳ kheo Thâu La Nan Đà khuyến hóa cho một số lục quần tỳ kheo. Nên một hôm có cái ông trưởng giả kia làm những cái thức ăn để mời những cái bậc đại A La Hán như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, như Ca Diếp vân vân, những cái phần đó. Thì Thâu La Nan Đà mới đến đó, thấy mới hỏi là mời ai, hay nói là mời những vị đó. Thâu La Nan Đà mới chê ông thiếu phước, những cái bậc đại A La Hán đại thanh văn mà ông không mời, mời những cái vị mà tiểu thanh văn, không có đức độ gì hết. Thì nói với chủ nhà vậy, thì chút xíu nữa những cái bậc mà đại thanh văn kia đến, ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất đến, thì bà Thâu La Nan Đà này bà mới nói trở lại, nói giờ ông có phước thỉnh những cái bậc mà đại thanh văn. Thì cái chủ nhà kia ông tức là hồi nãy cô nói khác, bây giờ cô nói khác, những cái bậc đại A La Hán này về thưa với Đức Phật, nói tụi con được như tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà gọi tụi con là tiểu thanh văn, còn lục quần tỳ kheo là những bậc đại thanh văn, những bậc mà Mà đại A-la-hán như vậy không mời bỏ cái phước lớn mà đi tìm cái phước nhỏ. Nên Phật chế cái giới này đó là cái trong tứ phần. Thì trong cái bộ Tăng Kỳ kể cái thêm cái chuyện là A-nan, thì Đức Phật mà cấm mà đưa ra rồi thì A-nan mới đi khất thực. Khi mà ăn xong rồi mới hỏi ra, mới biết cái sự giáo hóa mà được cái phần ăn của mình đây là do Tỳ Kheo Ni. Do đó A-nan cũng sợ là phạm giới nên lấy lông chim ngoại cổ ói ra hết. Thì Đức Phật mới là thêm, mà là biết, nó biết rõ cái những cái thức ăn này, những cái bữa cúng này là do Tỳ Kheo Ni. Tỳ Kheo Ni thành nếu biết như vậy mình cố thì nó phạm, còn không biết như trường hợp A-nan thì nó không có phạm. Có một cái trường hợp nữa là cái chủ nhà kia họ thỉnh các Tỳ Kheo để cúng dường, nhưng mà khi nhận được lời rồi, một số Tỳ Kheo Ni đi đến đó họ nhờ Tỳ Kheo Ni thân quen đến thỉnh giùm những hàng Tỳ Kheo. Khi mà hàng Tỳ Kheo thấy những cái Tỳ Kheo Ni đến mà mời mình nó đến giờ rồi, hàng Tỳ Kheo không dám đi, tại Đức Phật nó cấm, nghĩ rằng đây là cái Tỳ Kheo Ni đã khuyến quá mà được cái thức ăn nên đi mời mình như vậy. Mình giàu có hứa với chủ nhà rồi nhưng mà sợ phạm trong cái điều này, hàng Tỳ Kheo không đi. Không đi rồi thì chủ nhà kia rất là buồn. Rồi sau này biết được cái việc đó thì Đức Phật mới thêm cái trừ đàn diệt có ý trước, tất nhiên là đã có thỉnh rồi, có ý mà thỉnh những cái vị đó rồi, hay dầu có Tỳ Kheo Ni đến mời mình thì cũng không có lỗi về trong cái giới nào Phật chế. Thì về cái phần này nó có một cái là liên quan đến bên Tỳ Kheo Ni về cái cảm tình riêng nha. Cảm tình riêng Phật muốn chấm dứt về vấn đề mà liên quan với Tỳ Kheo, với Tỳ Kheo Ni là cấm. Tới giới 30 là nhược Tỳ Kheo giữ phụ nữ cộng kỳ đồng nhất đạo hành nải chí hôn gian ba vật đề. Nếu mà Tỳ Kheo cùng với phụ nữ hẹn đồng đi một đường nhẫn đến cho một làng phạm ba vật đề thì hoàn toàn cái giới này Phật không có khai cái điều kiện nào hết nè. Nên là cấm hàng Tỳ Kheo không hẹn với người nữ đi chung một đường thôi. Còn bên Tỳ Kheo Ni mình thấy là trừ đi khách buôn hoặc giả là nghi ngờ cái đoạn đường nào nó có nguy hiểm, có nạn. Còn cái này hoàn toàn không khai. Cấm hàng Tỳ Kheo coi như là hẹn với người nữ đi chung một đường. Thì cái duyên khởi này nó đơn giản, sợ vợ đánh người vợ, người vợ sợ chết quá mới trốn cái người chồng, mang đồ đi, đi ra đường gặp Tỳ Kheo. Tỳ Kheo đang đi trên đường như vậy, xin Tỳ Kheo đi chung rồi cùng đi. Thì ông thợ dệt khi mà chạy kiếm người vợ như vậy, thấy vợ mình đang đi với Tỳ Kheo, nghĩ rằng là Tỳ Kheo dụ vợ của mình nên đánh Tỳ Kheo gần chết. Này thì có cái bộ mới thấy rằng đó là nó, khi mà đánh Tỳ Kheo như vậy, ông Tỳ Kheo dùng thần thông bay lên. Thì cái ông thợ dệt kia ăn năn hối cải. Đó là có một bộ. Còn một bộ nữa mới nó để rằng là Tỳ Kheo kia không có dùng thần thông, chẳng những mà ông đánh rồi ông thợ dệt kia ông mới nắm tay của Tỳ Kheo, ông kéo lại qua ông thưa dụ dỗ cách vợ ông đi. Thì ông Tỳ Kheo trả lời với quan rằng là đường cái quan này không có cái chỗ nào để bản dành riêng cho Tỳ Kheo, mạnh ai nấy đi vậy thôi. Thành ra ông nói sự thật là trên đường đi cái cô này cổ gặp rồi cổ đi chung đi. Thì hỏi cô này cổ nó cũng không có hẹn hò gì, gặp Tỳ Kheo rồi bị chồng đánh rồi đi chung như vậy thôi. Thì vậy được thanh minh rồi, chẳng những mà ông quan kia ông còn bắt tội cái ông thợ dệt này nữa, là cắt bỏ cái duyên khởi. Thì mình thấy cái điều này đối với người nữ Phật không có khai vào cái chỗ nào nữa. Nhưng mà nó mình cũng tránh tối đa, nếu mà Tỳ Kheo mà đi đường chung với người nữ như vậy khó. Mà cái điều này đằng này là lặp lại cái lời của Hòa Thượng Đóng Minh á, Tại thường thường ở chúng ta có hai phần, một là phá giới, hai là phá kiến. Mà thường thường trong kinh hay trong luật nó có phá kiến nó nặng hơn cái phá giới, là phá cái chánh kiến của người khác. Ví dụ như mình mà đi với một người nữ, hay dầu mình có cái tâm rất tốt, người nữ kia có tâm rất tốt, nhưng mà đối với cái những người khác họ nhìn cái cảnh đó, nó không đẹp, họ hiểu lầm đối với hàng tỳ kheo này, khó coi. Thầy Đông Minh thầy nói mà dầu đó là bà mẹ mình hay chị em của mình thì cũng nên tránh. Còn nếu mà có chở mà đi như vậy thì có làm ơn để cái bảng phía đằng sau, phía hai bên đó, đây là mẹ tôi hay đây là chị của tôi, cho người ta biết. Mà mình thấy rất nhiều nha, thành phố này cũng hoặc giả trên đường đi mình thấy xe hai bánh mà mấy thầy chở, mấy chở ni thì cái đó quá nhiều rồi không nói, còn chở người con gái phía đằng sau này nhé. Thầy nhớ có cái cách đây gần cỡ 7-8 năm á, 7-8 năm thì đi ngang cái khúc đường này, kỳ đó có hòa thượng Xá Lợi nè, là hòa thượng Tịnh Hạnh nè, đi tại Truyền Giới dưới Cà Mau dưới Bạc Liêu, hai cái đàn giới á. Thì sáng sớm mà đi chiếc xe 7 chỗ như vậy thì có một ông thầy, ông chở một cô gái, phía đèo cô gái phía sau chạy về cái hướng mà dưới miền Tây. Thì đằng này mới kêu tài xế đuổi theo, đuổi theo để nhìn cái bảng số xe, cái số máy của nó nằm ở đâu. Khi mà nhìn biên số xe rồi thì mấy thầy kia biết là số Tiền Giang, gọi thẳng xuống Tiền Giang ngay trong cái mặt trận cái ban tôn giáo để coi cái tìm lại cái số xe. Thì cái số xe đó nó nằm ở Tiền Giang, rồi tìm tới cái ban trị sự mới hỏi, rồi ban trị sự mới điều tra ra cái ông thầy ông chở. Thì ông nói đây là chở một cái người em, mà cô gái là người em, nhưng mà cái phép nó không được. Mà thầy thấy dầu người em hay người chị hay người mẹ mình không ai biết, thì cái đó dầu mình không phá giới, nhưng thật sự cái phá kiến đâu đó, mất cái chánh kiến những người khác, mất cái đẹp của trong cái hàng ngũ tăng già, thì cái đó cái tránh tối đa, tránh tối đa về cái phần đó. Nên mình nói nó khó lắm. Thế thành là nếu là một cái cô gái như vậy thì đây là Phật đó, là mình không có trách nhiệm về đó một cô gái hết. Thành là điều này là Phật không có khai cái điều nào. Đó là giới 30, giới 31. Nhược tỳ kheo thí nhất thật xứ, vô bệnh tỳ kheo ưng nhất thật, nhược quá thọ giả ba vật đề. Nếu tỳ kheo là cái chỗ mà thí một bữa ăn, tỳ kheo không bệnh nên nhận một bữa ăn, nếu thọ quá phạm ba vật đề. Nên thành là cái giới này nếu mà chúng ta không học thì cũng khó hiểu lắm nha. Thường thường ở bên Ấn Độ vào thờ Phật thì có cái gọi là ta cất cái phước xá để mà cho những cái hàng tu sĩ hay những hàng đạo sĩ mà đi lỡ đường tá túc. Thứ hai nữa là nếu mà ở một đêm thì ta cúng dường cho một bữa ăn, rồi ra là chỉ là một bữa thôi. Thì nếu mà căn cứ vào trong bộ căn bản là có những cái Phật tử mà hùng vô trong này, bạn bè thân với trong này, thuyết phục những người mà cất cái này là không phân biệt, rồi hồi trước cái này là của ngoại đạo, rồi sau này có thể là chứa chung cho những hàng sa môn hay những hàng tỳ kheo chung ở trong này. Hay là nếu là ai mà một vị hàng đạo sĩ hay tu sĩ xuất gia đều hưởng được cái phần này thì là khi mà thuyết phục được như vậy thì những cái vị mà hùng vô cúng trong này là đi thỉnh một cái số tỳ kheo mà lại tinh xá kỳ hoàng, thỉnh là thỉnh gặp cái lục quần tỳ kheo. Khi mà lục quần tỳ kheo mới đi đến đây rồi thì gặp những cái tu sĩ ngoại đạo còn ở đây, thì lục quần tỳ kheo tìm cách để mà trục xuất những cái du sĩ ngoại đạo ni kiền tử này đi ra khỏi cái chỗ này. Thì sáu trong cái lục quần tỳ kheo này gồm là sáu vị mà đánh 60 vị cái ni kiền tử ngoại đạo. Khi mà đánh ra chiếm được cái này thì về, khi mà về tinh xá mới nghe là trong tinh xá Xá Lợi Phất mới là biện luận thắng một cái là tu sĩ ngoại đạo mà về biện luận. Thì trong nhóm lục quần tỳ kheo nói mấy ông dở là chỉ có thắng có một người thôi, còn tôi dùng thân giáo để mà trục xuất 60 vị này ra, còn kia dùng khẩu giáo để biện luận. Thì ta chê trách cách này cách khác, Phật mới là cấm. Cấm rồi thì hàng tỳ kheo là mất cái niềm tin đối với quần chúng. Thành Đức Phật mới sai Xá Lợi Phất đi đến đó, coi như là được quyền ở cái chỗ cái phước xá đó một đêm. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất khi mà ở đó thì bệnh mà ngài cũng cố gắng để mà đi, chỉ ở một đêm và ăn được một bữa rồi ngài không dám ở nữa. Tại Đức Phật chế là hàng tỳ kheo chỉ ở đó được một đêm và ăn một bữa rồi phải đi, chứ không có là ở lại như là lục quần tỳ kheo mà ở luôn ở chỗ đó như vậy. Đức Phật mới khai tỳ kheo bệnh thì có thể là ở lại tá túc thêm được, còn tỳ kheo không bệnh thì chỉ ở mà ăn một bữa mà thôi, nếu quá thì phạm ba vật đề. Đây là cái liên quan đến cái sự màng tỳ kheo mà đi đi du hành đó. Rồi thế giới thứ 32 là nhược tỳ kheo triển chuyển thực trừ dư thời ba vật đề, dư thời giả, bệnh thời, thí y thời, vị dư thời. Nếu tỳ kheo triển chuyển thực, tại Đức Phật khi mà chế nhất tọa thực ngồi một lần ăn một bữa mà thôi, thì cái nhất tọa thực này Đức Phật đưa ra với cái điều mà Đức Phật nó rất lợi cho cái sự mà bệnh hoạn của một hàng tỳ kheo. Nên thầy đọc lại: nhược tỳ kheo này triển chuyển thực trừ dư thời ba vật đề. Thì nếu mà tỳ kheo mà ăn nhiều lần á phạm ba vật đề, trừ làm pháp dư thực phạm nó từ và cái thời gian khác, hoặc là bệnh, hoặc là thí y, hoặc giả là đây là thời gian khác. Cái triển chuyển thực này là ăn nhiều lần trong buổi. Nhưng mấy thầy nhớ là ăn nhiều lần trong buổi, mà tỳ kheo thì chỉ là nhật trung nhất thực thời hai nhất túc, hoặc giả là ngồi ăn một lần mà thôi chứ không ăn nhiều lần. Triển chuyển thực này mình ăn được nhiều lần, trường hợp nào được ăn nhiều lần mà không phạm ba vật đề? Trường hợp nào mà không phạm? Có gì? Có y công đức. Nếu mà mình có thời gian là thọ y công đức sau ăn cư rồi thì được 5 tháng ăn nhiều lần trong buổi, chứ không phải là ăn trong ngày nha. Thầy hôm trước là lần này nói là nếu mà nó là thời thực á thì sáng từ mặt trời mọc cho ăn đúng ngọ đó là thời thực, nên là ăn những cái bữa ăn mà chín, còn sau đó là phi thời dược. Thì cái triển chuyển thực này mình ăn nhiều lần trong buổi, thế là Đức Phật đưa ra nhất tọa thực là ngồi ăn một bữa mà thôi, chứ không có chúng ta đứng dậy không được quyền ăn nữa. Nếu ăn chưa xong, Đức Phật mới đưa ra về cái pháp dư thực. Hay dư thực là mình ăn trừ khi mà bệnh chẳng hạn. Trong này Đức Phật nói là bệnh. Thì hàng tỳ kheo mà nó khi mà bệnh hoặc giả bao tử mà mình mổ mà nó nhỏ ăn một lần không đủ, không đủ sức để nuôi cơ thể nè. Thành hàng tỳ kheo một thời gian Phật thấy hàng tỳ kheo yếu gầy bệnh hoạn, mới hỏi ra mới là nhất tọa thực là không đủ để nuôi những người tỳ kheo mà bệnh với là ăn ít như vậy. Phật nói đưa ra làm pháp dư thực. Dư thực bằng cách là mình đứng dậy rồi rồi mình ăn thêm nữa được, với điều kiện là có một cái vị tỳ kheo kia còn ngồi đó ăn, rồi mình đem những cái món ăn của mình, thức ăn mình chưa hết, đem lại cho vị tỳ kheo đó làm lễ dư thực, thì vị tỳ kheo đó là ăn 2-3 muỗng rồi trả lại, nó là thầy ăn cái những cái thức ăn này. Tất nhiên là dư thực hay là tàn túc thực cũng là một nghĩa ha. Tàn thực là những món ăn mà của thức ăn của cái vị kia còn dư, tàn thực á còn dư thực, chứ không phải là cái thức ăn của mình, mà thật sự cái thức ăn của mình, nhưng vị đó đã múc ăn mấy muỗng rồi thì còn coi như là thức ăn của người kia, gọi là tàn thực, hay là làm pháp mà dư thực. Thế thì trong cái triển chuyển thực này, Đức Phật có một đoạn mà nói về cái ta nhờ cái nhất tọa thực mà cơ thể ta được mạnh khỏe, ta dễ thành đạo hơn. Đó là cái, nó là nhất tọa thực, ngồi ăn chỉ có một lần thôi chứ không phải là ăn nhiều lần. Thì cái phần duyên khởi của các bộ nè, thì trong cái này Đức Phật kết một lần và 2 lần tùy khai. Tùy khai coi như bệnh và cái thí y. Thì cái duyên khởi của tứ phần á, là nhân duyên có Phật cho phép mà ăn cháo. Rồi là một người Ba La Môn mới có cái tâm mà cung kính cúng dường Phật, chuẩn bị các thức vật thực như vậy, đợi khi nào mà Phật không ai cúng dường thì cái Bà La Môn á đem mới cúng Phật, mà chờ hoài không có, mới lại thưa hàng tỳ kheo. Tỳ kheo mới nói là ông nấu cháo, ông mời hàng tỳ kheo ông cúng dường. Rồi là ông này ông nấu cháo, cái hàng tỳ kheo ăn. Khi mà ăn rồi là nó là ăn no rồi, nhưng mà rốt cuộc rồi ông đến tinh xá đó, ông đảnh lễ Phật, rồi thấy những hàng tỳ kheo này ăn thêm nữa, ông chê, ông nói là hàng tỳ kheo nó ăn no mà rốt cuộc rồi là không có ăn thêm nữa. Tất nhiên chỗ ổng công, ổng cực khổ như vậy mà không ăn coi như là nhiều để cho ổng có phước. Thì về Đức Phật mới đưa ra hàng tỳ kheo ăn nhất tọa thực, là ăn một bữa mà cho nó no. Rồi có số sau này đó là hàng tỳ kheo kia bệnh ăn không được nhiều, nên là Phật đưa ra là phải làm cái pháp dư thực. Đó là cái phần mà khai. Còn cái lần thứ hai là có một cái nhạc sư ghi vào cái ngày thỉnh hậu mà tỳ kheo thọ thực, mà thỉnh cúng vừa cúng y mà vừa cúng những thức ăn. Rồi hàng tỳ kheo mới nói ăn rồi không có nhận nữa. Thì những vị kia mới nói là thường lệ của tôi là cúng thức ăn mà cúng y luôn một lần. Thì thưa với Phật, Phật nói khai ra cho vấn đề cúng y thì được ăn. Đó là cái lần thứ hai Phật khai ở trong cái phần chính văn của cái giới này. Nó khai khi bệnh nha, rồi cái khai khi mà thí y. Đó là cái giới thứ 32, cái làm pháp dư thực. Thì cái dư thực mấy thầy, cách mà cái dư thực là ví dụ như mình ngồi mình ăn rồi, nhưng mà Phật tử là khác đem lại cái gầm mên hủ tiếu, mà giờ mình không ăn thì ta cũng buồn, mà nếu ăn thì nó phạm. Thì Đức Phật cho làm pháp dư thực với điều kiện là trong cái chỗ ngồi của mình đó có thầy nào còn ngồi đó ăn mà chưa xong, thì mình đem cái gầm mên hủ tiếu đổ ra cái bình bát, rồi nó thầy làm pháp dư thực cho tôi. Thế thì thầy kia mới là lấy cái bình bát hủ tiếu mình ăn dài 3 muỗng trả lời mình, đó là cái thầy ăn đi. Thì có nghĩa rằng là mình ăn cái thức ăn dư của cái vị kia mà làm pháp dư thực đã xong rồi, thì cái món ăn nó thành, nó tịnh thì được quyền ăn. Đó gọi là pháp dư thực. Chứ hàng tỳ kheo không được là ăn thức ăn tàn thực. Tàn thực là những cái món ăn mà xúc chạm đến, có nào là cái món ăn nó bất tịnh. Thì trong cái giới này có liên quan đến là một số mà những hàng tỳ kheo mà bệnh, rồi có những cái hàng tỳ kheo mà nuôi bệnh. Nuôi bệnh những thức ăn ta cúng cho vị tỳ kheo bệnh đó, rồi tỳ kheo bệnh ăn không hết, hàng tỳ kheo không dám ăn, sợ nó phạm. Thì Đức Phật cho phép làm lễ tàn thực là được quyền ăn. những cái vị tỳ kheo khác được quyền ăn những cái thức ăn dư của cái người bệnh đó, có tàn thực hay là làm pháp dư thực. Nhớ dư thực là vậy. Học thêm nhớ nữa đi. 33. Nhược tỳ kheo biệt chúng thực, trừ dư thời ba vật đề, dư thời giả, bệnh thời, tác y thời, thí y thời, đạo hành thời, thừa thuyền thời, đại chúng tập thời, sa môn thí thực thời, thử thì thời. Là 33. Nếu tỳ kheo ăn riêng chúng phạm ba vật đề, trừ cái thời khác á, là thời khác là những gì? Là cái khi bệnh, khi làm y, khi thí y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại chúng nhóm họp, khi sa môn cúng thức ăn. Đây là những cái thời khác. Ở đây là biệt chúng thực. Biệt chúng thực là ăn từ bốn vị tỳ kheo trở lên mà cùng một cương giới. Đại chúng nhớ đó, cùng một cương giới với khác cương giới là nó không biệt chúng. Ví dụ như là chúng ta kết cái cương giới đại giới của trú xứ này, mà trong này chia ra mình ăn cái nhóm này, ăn nhóm kia thì tránh có hai điều. Điều thứ nhất là sợ phá tăng. Nó trường hợp mà phá tăng, tại vì bốn vị tỳ kheo trở lên ăn thì được quyền quyết định những việc này việc kia. Nó sợ trường hợp mà phá tăng. Thứ hai là sợ những người kia họ bận rộn nhiều. Chia ra từng nhóm như vậy thì họ dọn, họ lo săn sóc này kia nọ rất là tốn thời gian. Thành Đức Phật mới là có hai cái điều kiện đó Đức Phật mới cấm. Thì biệt chúng thực này, cái điểm chính là Đức Phật cấm khi mà Đề Bà Đạt Đa là Xá Lợi Phất Một Kiền Liên khuyến dụ 500 vị tỳ kheo trở về, thì ngay lúc đó Đề Bà Đạt Đa chỉ còn có là bốn cái người bạn của mình, là trong đó có Cô Ca Lý Ca với bốn vị đó, với Đề Bạt Đa có năm vị, bắt đầu là ôm bình bát đi xin thức ăn, rồi thất thực, rồi đi ăn riêng vậy. Và khi mà Đức Phật nghe tin, Đức Phật mới cấm không ăn với chúng, là cấm ăn biệt chúng. Thì ngay lúc đó Đề Bạt Đa mới khởi cái tâm ác, mới nói rằng là trên thế gian này không có ai ác bằng Sa Môn Cù Đàm, coi như là bóp cổ ta không cho ta ăn nữa, cấm biệt chúng thực nè, mới là định là giết Đức Phật. Đó mới là lên núi rồi lăn đá để mà đè Đức Phật đó. Đó là cái biệt chúng thực. Nhớ là biệt chúng thực từ bốn vị tỳ kheo trở lên nè mới biệt chúng, chứ ba vị thì không có. Ba vị thì là không phải tăng, không phải tăng thì không quyết định việc của tăng được. Nó trừ cái thời gian khác là ba vật đề, rồi thời gian khác thì như bệnh. Bệnh thì ông mình bác đi khất thực ăn với chúng thì không được. Thì bệnh thì có thể là ăn riêng được, ăn riêng chúng được. Rồi khi mà làm y là thời gian mà vừa mai y mà vừa đi khất thực thì y mai trong ngày không rồi. Nhớ trong ngày, nếu mà nó mình có đổi cái y mới, cái y cũ mà đổi y mới thì phải là mà Đức Phật bắt buộc phải mai trong ngày, chứ không được cho cách đêm. Mà trong ngày vừa mai mà vừa đi khất thực nữa, mà khất thực đâu phải nó dễ. Thường thường nó khất thực cái đường đi như vậy gần cả mấy chục nhà hay cả trăm nhà, cũng nên như mà nói ngày pháp thủ chẳng hạn. Pháp thủ nó mình có thắng cái ngoại đạo kia thì cũng phải ôm mình bát đi cả trăm nhà mới đủ nuôi cái miệng cái bụng này. Thì cái việc khất thực hồi xưa rất là khó. Thành ra khi mà khất thực mà vừa cái làm y nữa thì chắc chắn là nó rất là vất vả trong ngày. Hoặc khi mà thí y, khi đi đường, cái thí y này cũng vậy, là trường hợp mà họ cúng vừa vật thực mà nó cúng y, thì nếu mà mình không có nhận thì coi như là cái y cũng không có. Thành cái thời gian mà là cái thúng y với cái vấn đề họ cúng thức ăn nó quen, ưa, nó chung với nhau. Mà giờ nó là mình nhận y không nhận thức ăn sẽ biệt chúng, thì Phật khai cho vấn đề mà thí y được quyền ăn biệt chúng. rồi đi đường. Ha, đi đường là đi chung với những khách buôn, đi chung trong một cái đoàn đông như vậy để tránh vấn đề của tai nạn mà nguy hiểm đến vấn đề mạng nạn. Nên Đức Phật cho phép khi đi đường thì được quyền ăn riêng chúng. Rồi khi đi thuyền cũng giống như đi đường, ha, đại chúng nhóm họp. Nên nói là đại chúng nhóm họp này là nó đông như vậy. À, nhưng mà chia ra từng nhóm ba người như vậy thì những người mà kia họ cúng kiến, họ dọn dẹp rất là cực khổ, nên Đức Phật cho phép là ăn từ bốn vị trở lên, cũng không gọi là biệt chúng, là chúng nhóm họp. Sa môn cúng thức ăn này là nói là có cậu của vua Ba Tư Nạt đó, khi lúc đó muốn là vào đạo thì vua Ba Tư Nạt mới bắt buộc phải là có sự cúng cho hàng sa môn, tất nhiên là cúng cho hàng tỳ kheo. Ha, thì đến thỉnh thì hàng tỳ kheo những cái thức ăn để mà nhận được cúng dường như vậy, thì cái cậu của vua Ba Tư Nạt mới được xuất gia. Ha, thì hàng tỳ kheo không dám nhận, nói là ăn biệt chúng, Đức Phật nó cấm. Thì cái ông cậu này ông nói tôi cũng đâu có thích gì mấy ông, tại vì tôi muốn làm cho cháu tôi nó vui vậy thôi. Thì thưa Đức Phật mới biết, Đức Phật đấy là trừ cái ông này, hay là nói là cháu của Ba Tư Nạt muốn xuất gia làm tỳ kheo ni mà chưa có điều kiện á, thành là vua Ba Tư Nạt nói nếu mà cho xuất gia như vậy là phải là cúng dường hàng tỳ kheo. Vị này mới là để cúng dường, mà cúng dường thì được ăn biệt chúng, thì Đức Phật khai vấn đề mà trừ sa môn cúng thức ăn là có liên quan đến cái phần này. Đó là cái phần khai của vấn đề ăn biệt chúng nè. Mà nhớ nó biệt chúng là trong cùng một cương giới, mà chúng ta biết rằng cái cương giới của một tỳ kheo, tại bây giờ là chúng ta quen cái cương giới ở trong chùa, cái chùa nào cũng đặt cái cương giới trong cái phạm vi nó nhỏ. Chứ cái cương giới của hàng tỳ kheo thì từ 10 câu lô xá đến 20 câu lô xá. Mà cương giới thường và cương giới tụ lạc với cương giới của A-lan nhã, nếu mà nó tụ lạc thì trong cái phạm vi mà số mà có nhà, rồi nếu mà A-lan nhã thì trong cái phạm vi nó nhỏ hơn, là phân ra có nguy hiểm và không nguy hiểm. Còn nếu mà nó bình thường của cái cương giới của hàng tỳ kheo đó thì từ 10 câu lô xá đến 20 câu lô xá. Nó thành là cái ăn biệt chúng này cùng một cương giới mới tính, còn ngoài cương giới ra thì nó không có trong cái phạm vi mà là Đức Phật cấm ăn biệt chúng nè. Nhớ thôi em mười mấy giới rồi, thôi kỳ sau chúng ta học thêm. Nếu thầy có gì đó thắc mắc ở chỗ nào để hỏi không ạ? Có chỗ nào để hỏi về cái phần những cái giới chúng ta học? Thì là cái vấn đề mà ăn uống đối với 90 pháp ba vật đề nó cũng rất nhiều nha, liên quan đến cái sự ăn của hàng tỳ kheo. Còn Ni Tắc Kỳ ba vật đề liên quan đến vấn đề mà y phục có rất nhiều vào trong đó. Mình thấy hai cái của thế gian mà nó bận rộn ăn mặc và ở, mình thấy cái điều mà Đức Phật đưa ra nó nhẹ nhàng nhất cho hàng tỳ kheo về cái phương diện mà thiểu dục tri túc, nhất là vấn đề mà thứ thánh chủng, là cái điều mà là đơn giản cho một cái người xuất gia, rất là đơn giản. Ăn thì có ôm mình bát đi khất thực, có gì ăn nấy. Còn nếu mà mặc thì mặc y phấn tảo, ở thì ở dưới gốc cây. Ba cái điều mà nặng của người thế gian, cái người tu luyện quách ba cái vấn đề đó rất là rảnh rang cho mình. Thì mình mà bây giờ chúng ta đi xuất gia mà nặng về ba cái vấn đề này, liên quan rất nhiều vấn đề này, vấn đề nó khó, nó bận rộn từ cái ăn, rồi từ cái mặc, rồi cái ở. Thành đời sống của chúng ta làm sao nó nhẹ ba cái này thì chứ. Mình thấy từ cái ruồm rà của một vị vua chúa, còn một vị thái tử, là Đức Phật coi như là đi bỏ quách về cái phần đó, liền bỏ cái đó, thấy rất là nhẹ nhàng. Thằng hôm trước thì cũng có nói là cái ngã sở rất là khó. Như có một cái thầy đó ở dưới Đồng Tháp mà con không có địa chủ, mà khi muốn xuất gia như vậy cha mẹ không cho, con một mà địa chủ giàu như vậy à, mà rồi cái là cha mẹ mới muốn ông muốn tu, ta cất một cái chùa ở trong cái khung đất đó. Khi mà cất rồi mà địa chủ mà nó cất cái chùa nó rất là đẹp, cũng như bà Ba Sàng mà cất cái chùa chỗ cái đường đi Sa Đéc đó chẳng hạn, nó cột bằng cẩm thạch đâu không à, nó rất là sang. Ông tỳ kheo này ông thấy xong cũng bận rộn, giàu mình nó xuất gia nhưng mà cái chùa của mình mà thấy nó cũng còn bận rộn, cái chùa lớn như vậy ông liền quách đi, bỏ cái chùa đi cất cái am đơn giản ông tu. Nhưng mà ông thấy cái am này cũng là cái của mình á, thấy cũng bận rộn mà nó cũng vướng mắt, cái lần thứ hai rồi bỏ luôn, ôm bình bát đi khất thực, chùa lớn chùa nhỏ gì bỏ đó. Mà ông nó ôm bình bát khất thực 18 năm, nhớ là này có gặp kỳ đó cách đây lâu chừng cả 40 năm, ông nó đi 18 năm giờ này mới là yên, cái tâm mới yên, xin được có cho ăn dở ăn ngon, bữa được bữa không cũng vẫn là không còn dính mắc vậy. Không phải thầy thấy trải qua 18 năm, nó thành cái gì của mình, cái ngã sở nó vậy chứ khó lắm. Những vị mà lớn lớn mà cất cái chùa mà đẹp quá này kia cái nọ, nó nói gì giảng sanh mà buông bỏ cả một vấn đề chứ không phải nó dễ đâu, nó khó. Hay ví dụ như mình cái ở một cái chùa mà không phải là của mình là chủ, dầu nó tường nó có nứt hay là nó có gì mình thấy nó rất nhẹ nhàng, mà nếu đó là một vị chủ chùa nó khó lắm. Hay mình ở một cái nhà mình mướn chẳng hạn, mà cái nhà đó tường có nứt có như thế nào mình thấy nhẹ, mà đó là cái nhà của mình cái lo rồi. Cái sự buông bỏ đối với cái người xuất thế cả một vấn đề mới là đấy, từ cái nhỏ đến cái lớn nó khó lắm. Thành cái ngã sở không phải là cái việc mà nó đơn giản. Hay thành cái lớn nhất cái cuộc đời của con người đó là ăn mặc ở, thành ông Phật ông liền quách ba cái đó rồi ông đi. Hay thành do đó chúng ta cũng từ từ khi mà tập hàng ngày chúng ta những cái gì mà liên quan đến cái ngã sở của mình cho nó nhẹ. Nó nhẹ thì chúng ta có cái thời gian mà chúng ta lo cái việc khác nó nặng hơn. Chứ không đâu không khéo thì chúng ta cái gì nó cũng dính mắc hết. Dính mắc hết. Là chúng ta cũng suy tư rất nhiều về cái chuyện mà hôm trước thầy kể là cái chuyện mà của Ngài Liên Trì trút xong thì bút đó. Lấy cái đó để mà gối đầu giường. Những cái mà phương tiện mà mình không coi phương tiện được, chính cái đó nó cột mình. Mình tạo ra rồi nó cột lại mình. Thì cái đó là cái mà trên đường tu rất khó nha. Ví dụ như mình có tiền rồi mua một cái chiếc xe cho nó đẹp mình đi, thì chính chiếc xe nó cột mình đi, là phải rất cẩn thận, sợ là trầy đụng hoặc giả để rồi sợ mất, rồi cứ nó ràng buộc vào trong đó, nó dính mắc vào trong đó. Nghe nhớ mấy cái đó là cái tuy là nó đơn giản nhưng mà sự đối với cái người tu rất là quan trọng. Hằng ngày chúng ta nó đi sâu vào trong đó nó sợ lắm. Thì cũng là mong rằng chúng ta nó nhẹ những cái vật chất ở ngoài, nhất là cái những cái ngã sở là chúng ta nó nhẹ được thì chúng ta làm những cái việc khác nó đi sâu hơn, và trên cái đường tu chúng ta có thể là nó gần hơn. Chứ không thôi không khéo chúng ta nói đường nó dài rồi cứ mờ mịt ngày mai không biết ra sao. Thì đó là cái mà đằng này chúng ta cũng chung nhau để mà cùng nhau nhắc nhở. Mà chính nói mấy thầy cũng là chính nói đằng này, hằng ngày chúng ta sợ dính mắc những cái đó, trên cái đường tu chúng ta cũng khó. Là chúng ta cùng là cái người xuất gia, mà người xuất gia đều có là có muốn cái ý chính muốn ra khỏi sự sanh tử luân hồi, thì mình thấy những cái đó để nhắc chung với nhau chúng ta giữ. Thôi hết giờ chúng ta nghỉ.